Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2023, thứ tư trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả nói rằng, tin mừng Luca được xem như là tin mừng của cầu nguyện. Điều đó không có nghĩa là những trình thuật của các tin mừng khác không nói về việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Thánh Luca đặt việc cầu nguyện làm điểm trọng tâm trong trình thuật của mình. Ví dụ như, chúng ta thấy Chúa Giêsu dành cả đêm để cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trước khi chọn 12 tông đồ, hay vào đêm Chúa biến hình trên núi, vân vân. Thật vậy, Chúa Giêsu luôn kết hợp với Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Hơn nữa, Ngài cũng rất tôn trọng nơi thờ phượng. Vì thế, đọc tin mừng chúng ta thấy rằng, mục đích của việc trục xuất những thương nhân và những người đổ tiền ra khỏi đền thờ là Ngài muốn thiết lập lại ngôi đền thờ này là một nơi để cầu nguyện, một nơi để thờ phượng Chúa. Các môn đệ rất ấn tượng với việc tranh thủ dành thời gian cầu nguyện của Chúa Giêsu, trong khi Ngài rất bận rộn, ngay cả khi còn ít thời gian để ăn. Ngưỡng mộ trước mẫu gương cầu nguyện của Thầy mình, trong bài tin mừng hôm nay, các môn đệ đã yêu cầu Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Nhìn lại bản thân, chúng ta có biết bắt chước Chúa dành thời gian cầu nguyện không? Hay chúng ta chỉ cầu nguyện khi có thời gian? Hoặc chúng ta chỉ cầu nguyện khi chúng ta đang gặp bế tắc trong cuộc sống? Nếu chúng ta chưa thấy niềm vui trong việc cầu nguyện, chúng ta có biết bắt chước các môn đệ cầu xin Chúa dạy chúng ta hay thúc đẩy chúng ta cầu nguyện không? Chúa Giêsu ban cho các môn đệ của Ngài và cho cả chúng ta một lời cầu nguyện rất phổ biến và rất quen thuộc, đó là Kinh Lạy Cha. Chúng ta hãy tự hỏi, Kinh Lạy Cha cho chúng ta biết gì về Chúa và về chính chúng ta? Đầu tiên, lời cầu nguyện ấy cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa vừa là Cha, vừa là Đấng sáng tạo và là tác giả của tất cả những gì Ngài đã tạo ra. Ngài là nguồn gốc của mọi thứ, mọi sự, và có quyền bính siêu việt. Ngài là cha vĩnh cửu, bởi mối quan hệ với người con duy nhất của mình. Thứ hai, Chúa Giêsu dạy chúng ta thân thưa với Thiên Chúa như là cha của mình, và mạnh dạn xin Ngài về những điều chúng ta cần cho cuộc sống, như những người con cái của Ngài. Hơn nữa, không chỉ xin Chúa ban cho chúng ta những của ăn vật chất, mà còn cầu xin Chúa thứ tha những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Tâm tình ấy, giống như người con xin cha mẹ thứ tha cho những lầm lỗi của mình. Chúng ta hãy tha thiết xin lòng thương xót của Chúa trước những tội lỗi chúng ta đã phạm. Qua lời cầu xin Chúa thứ tha, chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta mạnh dạn tha thứ cho những người có lỗi với mình. Đó cũng là điều kiện để Thiên Chúa thứ tha cho chúng ta, và đó cũng là lời mời gọi của Ngài dành cho mỗi người để chúng ta sống hòa hợp với nhau, sống thân tình với nhau. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con cách cầu nguyện. Mặc dù chúng con phải làm lụng vất vả để mưu sinh, xin cho chúng con biết dành thời gian đến với Chúa và thân thưa lên Chúa Cha mà Ngài đã dạy chúng con. Khi mỗi lần chúng con đọc lời cầu nguyện ấy, xin cho chúng con cảm nhận được tình cha con giữa chúng con và Thiên Chúa. Xin cho chúng con mạnh dạn thân thưa và dâng lên mọi sự trong cuộc đời này cho cha mình. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem. Tòa Thượng phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi làm giảm căng thẳng tại Thánh Địa. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi quốc tế làm lắng dịu ngay tình trạng căng thẳng giữa Israel và Palestine đang gia tăng với cuộc tấn công bất ngờ từ miền Gaza vào Israel. Thông cáo công bố hôm 7 tháng 10 vừa qua khẳng định rằng cái vòng bạo lực đã giết hại nhiều người Palestine và Israel trong những tháng qua đã bùng nổ dữ dội sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng ta chứng kiến một sự bùng nổ bạo lực đột ngột, gây lo âu rất lớn vì trường độ và cường độ. Cuộc tấn công xuất phát từ Gaza và phản ứng của quân đội Israel đang đưa chúng ta trở lại thời kỳ tệ nhất trong lịch sử gần đây của chúng ta. Quá nhiều người chết và bị thương, cũng như những thảm trạng mà các gia đình Palestine cũng như Israel đang phải đối phó, sẽ tạo thêm những oán ghét và chia rẽ, cũng như sẽ tàn phá ngày càng nhiều viễn tượng ổn định. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo trong vùng và trên thế giới, hãy nỗ lực hết sức để giúp làm giảm căng thẳng trong tình trạng này, tái lập sự yên hàng và các sinh hoạt để bảo đảm các quyền cơ bản của dân chúng trong vùng. Những tuyên bố đơn phương về quy chế các địa điểm tôn giáo và nơi thờ phượng xác động tâm tình tôn giáo và nuôi dưỡng thêm oán ghét và cực đoan. Vì thế, điều quan trọng là bảo tồn quy chế status quo tại mọi nơi ở Thánh Địa, đặc biệt tại Jerusalem. Sự tiếp tục đổ máu và những tuyên ngôn chiến tranh một lần nữa nhắc nhớ chúng ta về nhu cầu cấp thiết phải tìm kiếm một giải pháp lâu dài và bao quát cho cuộc xung đột giữa Palestine và Israel tại phần đất này, vốn được kêu gọi trở thành miền đất công lý, hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng cho các vị lãnh đạo thế giới trong những can thiệp của họ để thiết lập hòa bình và hòa hợp, hầu Jerusalem có thể là một nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Cũng nên nhắc lại, lực lượng Hamas ở Gaza đã bất ngờ phóng hàng ngàn tên lửa vào lãnh thổ Israel và tấn công qua biên giới tiến vào Israel. Các cuộc chiến diễn ra tại 6 địa điểm dọc theo biên giới với Gaza. Phản ứng lại, Israel đã tạo nên mưa bom, ít nhất 800 mục tiêu của Hamas ở Gaza bị tấn công, làm cho hơn 400 người chết và khoảng hơn 2.300 người bị thương. Về phía Israel, đã có 700 người Israel bị giết và khoảng 2.500 người bị thương. Hàng trăm người khác bị Hamas bắt làm con tin. Quốc hội Israel đã tuyên chiến với Hamas. Thủ tướng Israel, ông Netanyahu tuyên bố đất nước trong tình trạng chiến tranh. Israel bắt đầu tấn công quy mô lớn vào Gaza. Mỹ tuyên bố hỗ trợ quân sự cho Israel, trong khi Iran chào mừng chiến tích của lực lượng Hamas. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco bày tỏ lo âu, chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân. Đồng thời Ngài kêu gọi ngưng chiến và hãy hiểu rằng khủng bố và chiến tranh không mang lại giải pháp nào, nhưng chỉ gây ra chết chóc và đau khổ cho bao nhiêu người vô tội. Chiến tranh là một thất bại. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Thánh Địa cũng mau lẹ lên tiếng kêu gọi hòa bình và thực thi công lý giữa bầu khí bạo lực cao độ hiện nay. Hội đồng Giám mục Mỹ và nhiều tổ chức tôn giáo khác cũng bày tỏ lo âu và kêu gọi mau lẹ chấm dứt leo thang xung đột. Cả Đức Thượng phụ Kirill của chính thống Nga cũng cầu nguyện cho chiến tranh tại Thánh Địa sớm chấm dứt.
Tin Vatican. Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh mỗi năm thiếu hụt từ 50 đến 60 triệu euro. Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, ông Maximino Caballero Ledo, cho biết mỗi năm Tòa Thánh chỉ thiếu hụt từ 50 đến 60 triệu euro. Ông Ledo tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho hãng tin ANSA của Ý hôm 7 tháng 10 vừa qua, trong ngày thứ hai của cuộc gặp gỡ về đề tài tổ chức mới về kinh tế và tài chính của quốc gia thành Vatican. Đây là lần đầu tiên ông lên tiếng trước công chúng từ khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, thay thế cha Gheghero dòng tên cách đây gần một năm. Ông Ledo nói, giả sử phải lấp đầy sự thiếu hụt này bằng cách cắt giảm các chi phí, thì chúng tôi phải đóng cửa 43 trên tổng số 53 cơ quan tòa thánh thuộc giáo triều Roma. Nhưng điều này không thể được. Vì thế, chúng tôi phải làm việc rất nhiều để gia tăng số thu nhập. đảng khác, sứ mạng của giáo hội cũng phải là thành phần của lĩnh vực tài khoản kinh tế, vì có tình trạng thiếu hụt như vậy. Điều đầu tiên người ta nói với bạn khi bạn đến Vatican đó là Tòa Thánh không phải là một xí nghiệp. Vì thế, tất cả các quyết định kinh tế đều phải để ý đến khía cạnh đó. Nói khác đi, về phương diện kinh tế, giải quyết tất cả các vấn đề như ở Vatican là điều rất dễ dàng. Tòa Thánh là một thực tại kinh tế bé nhỏ, bất kỳ ai có trách nhiệm trong xí nghiệp này đều biết rất rõ làm thế nào để giải quyết các vấn đề kinh tế của Tòa Thánh. Nhưng cần phải thi hành sứ mạng của Tòa Thánh, vì thế tìm được sự quân bình, tìm ra giải pháp cho vấn đề ở đây không phải là điều dễ dàng. Cách đây gần một năm, ngày 30 tháng 11 năm 2022, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ nhiệm Bộ trưởng Kinh tế của cha Antonio Guerrero Andrés đệ trình, chỉ sau 3 năm tại nhiệm và ngày bổ nhiệm ông Maximino Cavallero Ledo lên thay thế. Tân Bộ trưởng Kinh tế, ông Maximino Cavallero Ledo, 64 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc giám hạt tổng ngân Opus Dei, có gia đình và hai người con là tổng thư ký Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ông là bạn từ thời thơ ấu của cha Antonio Guerrero. Ông đã nhận lời mời từ bỏ một chức vụ có trách nhiệm lớn trong công ty về sức khỏe Baxter Healthcare ở Mỹ để về Vatican phục vụ trong Bộ Kinh tế từ tháng 8 năm 2020. Ông Ledo trở thành giáo dân thứ hai là Bộ trưởng tại Tòa Thánh, sau ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, lễ bế giảng khóa niệm đàn trong phục vụ. Chúng ta cần phải có sự khiêm tốn khi trở về phục vụ ở giáo xứ. Đó là lời nhắn nhủ các học viên của Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc, trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, trong lễ bế giảng khóa niệm đàn trong phục vụ, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong lễ bế giảng, ngoài Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, ban giảng huấn gồm một số bạn bè thân hữu, ân nhân và khoảng 100 học viên. Sau lời khai mạc, Linh Mục Rocco Nguyễn Duy bày tỏ tâm tình với các học viên. Ngài nói đến tầm quan trọng của các học viên trong khóa học, nhất là sự hy sinh học tập của họ. Linh Mục Thư Ký cũng mời gọi cần có sự khiêm tốn khi trở về phục vụ ở giáo xứ. Sau đó là phần trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa thảo luận các chuyên đề định đàn trong phục vụ. Trước khi kết thúc phần trao giấy chứng nhận, một vị đại diện các học viên ngỏ lời cảm ơn Linh Mục Rocco và ban giảng viên. Buổi lễ bế giảng khóa định đàn trong phục vụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc với giờ chọn thánh thể đầy sốt sắng, cùng với niềm vui thánh thiên được phục vụ trong nhà Chúa của các tham dự viên.
Tin Roma, Đức Thống y Parolin nói, tình hình tại thánh địa không thể tưởng tượng được. Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ kinh ngạc và ngỡ ngàng về diễn biến chính trị đột ngột tại thánh địa với cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của Israel. Theo bài thuyết trình hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 10 vừa qua, trong buổi kết thúc hội thảo về văn hóa chính trị do tạp chí In Regno, Nước Chúa, tổ chức tại đan viện Camaldoli của dòng biển Đức ở Ý, Đức Thống y Parolin đã ứng khẩu bình luận về sự leo thang bạo lực tại Israel và ngài nói rằng, tư tưởng chúng ta trong lúc này hướng vào những gì đang xảy ra ở Trung Đông, tại Israel, Palestine và dải Gaza. Những biến cố này càng gây nguy hiểm cho những hy vọng hòa bình mong manh dường như có vẻ xuất hiện tại chân trời với hiệp định giữa Israel và Ả Rập Saudi. Đức Thống y nhận định thêm rằng, ngoài những nỗ lực ngoại giao dường như không có những kết quả lớn, kể cả đối với chiến tranh ở Ukraine, tất cả chúng ta phải hiệp nhau đồng thanh cầu nguyện cho hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn bên lề cuộc hội thảo, Đức Thống y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói, chúng tôi không biết tình hình ở Trung Đông sẽ diễn biến và kết thúc ra sao. Điều đang xảy ra vượt quá mức tưởng tượng. Thế giới dường như điên loạn rồi, dường như người ta chỉ tin cậy vào sức mạnh, bạo lực và xung đột để giải quyết các vấn đề có thực, trong khi các vấn đề này cần phải được giải quyết bằng những phương pháp khác. Ngoài những tàn phá về nhân mạng mà chúng ta đã chứng kiến một cách kinh hoàng, những hy vọng mong manh về hòa bình dường như xuất hiện ở chân trời, nay đang hoàn toàn biến thành mây khói. Vì thế, điều này đòi một nỗ lực rất lớn để nối lại những toàn tính ra tới một giải pháp hòa bình, vốn là giải pháp duy nhất, công chính và hữu hiệu để tránh cho những tình trạng như hiện nay khỏi tái diễn. Đức Hồng Y Parolin cũng kêu gọi Âu Châu và nói về vai trò của đại lục này, vì Âu Châu được hình thành như một kinh nghiệm cơ bản về hòa bình sau những thảm trạng lớn trong thế kỷ thứ 20, và không phải trong nội địa nhưng cả bên ngoài Âu Châu nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng có những vấn đề trong nội bộ Liên hiệp Âu Châu và có những khó khăn trong tương quan đúng đắn với các thực tại khác làm cho vai trò hòa bình của Âu Châu trên thế giới trở nên khó khăn. Chúng tôi hy vọng Âu Châu sẽ phục hồi vai trò này và chiều kích của Âu Châu, điều mà chúng tôi không thấy rõ ràng lắm.
Tin Vatican. Lần đầu tiên, một nữ tu làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Lần đầu tiên, một nữ tu được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm nữ tu Simona Frangula, dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, làm tổng thư ký, tức là nhân vật thứ hai của bộ các dòng tu, kế nhiệm Đức Tổng giám mục José Rodríguez Capazo, 70 tuổi, dòng Francisco, được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận Merida Badajoz ở Tây Ban Nha sau 10 năm làm tổng thư ký bộ các dòng tu. Nữ tu Simona Frangula, người Ý, năm nay 58 tuổi, nguyên là một nữ y tá chuyên nghiệp trước khi đi gia nhập dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, và đã đậu cao học tâm lý tại Học viện Tâm lý thuộc Đại học Giáo phận Gregoriana ở Roma, rồi về sau làm giáo sư tại đây. Năm 2011, chị được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng và tái cử cho đến tháng 5 năm nay. Từ năm 2019, chị cũng là thành viên của Bộ Các Dòng Tu, một bộ có tên đầy đủ là Bộ về Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Tông Đồ. Hiện do Đức Hồng Y Calfra de Avil, 76 tuổi, người Brazil làm tổng trưởng từ 12 năm nay. Theo chính sách của Đức Thánh Cha Francisco, càng ngày càng có thêm nhiều phụ nữ được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng của tòa thánh. Trước chị Simona đã có nữ tu Alessandra Smerilli, 49 tuổi, người Ý, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, được bổ nhiệm làm tổng thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và nữ tu Raffaella Petrini, người Ý, 54 tuổi, thuộc dòng Phao Sinh Thánh Thể, đang làm tổng thư ký phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Tin giáo phận Thái Bình. Quý thầy chủ sinh tại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, tỉnh Tân Thắng 10. Thứ bảy ngày 7 tháng 10 vừa qua, quý thầy chủ sinh tại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đã có buổi tĩnh tâm tháng với sự hướng dẫn của cha linh hướng Giuse Nguyễn Văn Phương, dòng Ca Minh. Khởi đi từ chủ đề ngày tĩnh tâm, học với thầy Giêsu để sống sự thật, cha Giuse mời gọi quý thầy đặt mình trước cuộc hội thoại của Chúa Giêsu và Philato tại dinh tổng trấn. Trong cuộc hội thoại này, ông Philato đã hỏi Chúa Giêsu sự thật là gì, nhưng Chúa Giêsu lại im lặng không trả lời. Qua sự im lặng này, Chúa muốn nói với ông rằng Ngài chính là sự thật hoàn hảo và trọn vẹn của Thiên Chúa. Tiếp đến, con người cần phải hăng say đi tìm chân lý để nhận biết và khám phá chân lý qua việc siêng năng suy ngẫm lời Chúa và thông hiểu các mầu nhiệm cứu độ qua suy luận. Từ đó, cha linh hướng mời gọi quý thầy sống làm chứng và loan báo chân lý qua sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Sau giờ chia sẻ của cha Giuse, quý thầy cùng tham dự giờ dầu thánh thể để thinh lặng cầu nguyện, xác mình trước Chúa Giêsu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10 giờ 15 do cha Giuse Ngô Xuân Tính, dòng Đông Bosco chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có quý cha giáo, quý cha cố trong tâm tình mừng kính Đức Mẹ Vân Côi. Giảng trong thánh lễ, cha Giuse Phương tiếp tục mời gọi quý thầy chiêm ngắm sự huyền nhiệm của lời kinh Vân Côi. Đây chính là nguồn sức mạnh giúp cho quý thầy chiến thắng trước cám dỗ của tội lỗi trên con đường nhân đức. Và chắc chắn, việc lần chuỗi Vân Côi là việc làm không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của một chúng sinh linh mục tương lai. Ngày tĩnh tâm tháng kết thúc trong tâm tình yêu mến và sốt sắng của đại gia đình đại chủng viện.
Để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Gia đình con bao nhiêu năm qua với luôn vất vả nhọc nhằn chúa ơi, dù buồn vui hay thương khổ xin vẫn yêu thương suốt cả cuộc đời. Nguyện xin chúa thánh hóa gia đình con để tình yêu hạnh phúc không tròn vợ chồng con cái vun hoa cả nhà. Xin yêu thiên tha, nguyện xin Chúa nối kết gia đình con bằng tình yêu nồng ấm chiều ngọt để đời con vang tiếng cười hoa lòng nở tô thắm tươi.
Gia đình thánh Uma nằm ở phía đông nam Ba Lan, đặc trưng bởi nhiều ngôi làng nhỏ và làm nông nghiệp. Thị trấn Makova không giàu của cải nhưng nuôi dưỡng một xã hội đầy yêu thương, cùng chung sống hòa hợp với người Do Thái như bạn bè, hàng xóm và đôi khi là họ hàng. Cho nên, họ cho phép người Do Thái hòa nhập vào cơ cấu xã hội của mình. Bằng chứng là những bức ảnh, tài liệu và hiện vật được trưng bày trong bảo tàng Uma. Lịch sử đó đã để lại một di sản không thể xóa nhòa, được viết bằng máu của nhiều gia đình Ba Lan, những người đã phải trả cái giá đắt nhất khi đứng về phía người Do Thái bằng cách giấu họ trên gác xếp, hầm rượu hoặc những địa điểm bí mật khác. Ở Makova, trong số 120 cư dân Do Thái trong Thế chiến thứ hai, 21 người đã sống sót sau các cuộc tiêu diệt nhờ sự chia sẻ đùm bọc này. Lòng dũng cảm của nhiều người Ba Lan đã bất chấp luật pháp kinh hoàng của Đức Quốc xã áp đặt vào tháng 10 năm 1941. Theo đó, bất kỳ ai giúp đỡ người Do Thái sẽ phải đối mặt với án tử. Sau một trong những vụ thảm sát lớn nhất vào cuối năm 1942, gia đình ông Goman và Sal đã tìm nơi ẩn náu trong gia đình người Ba Lan tại Uma. Và kết quả là Đức Quốc xã đã phát hiện nơi họ ẩn nấp, quân lính đã bắn chết 8 người Do Thái trước khi sát hại cả gia đình Uma. Vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 vừa qua, thị trấn Makova dường như là trung tâm điểm của thế giới khi cả giáo hội hoàng vũ hướng về và hiệp thông, tôn vinh 9 người dân của thị trấn. Ông Joseph, 44 tuổi, một nông dân, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, bà Victoria, 31 tuổi, và 7 người con, đứa nhỏ nhất là bé thai nhi 7 tháng tuổi, đã chào đời vào thời điểm người mẹ tự đạt. Đây là một thánh lễ chưa từng có trước đây khi giáo hội tôn phong chân phước cho cả một gia đình. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro nhận xét rằng, ông bà Joseph và Victoria tuy khác nhau về tính cách, nhưng có một quan điểm chung khi họ rèn luyện trái tim và con cái họ bằng cách suy niệm, cầu nguyện và đón nhận lời Chúa hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ lịch sử giáo hội chúng ta, ngoại trừ gia đình thánh gia, thì chưa có một gia đình nào mà tất cả mọi thành viên đều được phong thánh như gia đình chân phước Uma, gồm 9 thành viên. Qua đó, thông điệp đầu tiên mà giáo hội muốn gửi đến các gia đình, đó là tiếp tục sống niềm hy vọng, không ngừng thánh hóa bản thân và gia đình mình, để nên thánh trong chính bậc sống của mình. Vì tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh và có khả năng trở thành thánh. nhờ siêng năng cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa hằng ngày mà gia đình Uma đã đáp lại lời mời gọi của Chúa cách can đảm và triệt để. Một yếu tố khác nảy sinh từ thực tế của thông điệp gia đình Uma. Khi gia đình Thánh luôn hướng tới những người đang cần sự giúp đỡ và đã không từ chối một nhu cầu cấp bách nào, mỗi gia đình Công giáo chúng ta cũng được mời gọi hướng đến cuộc chiến tranh xâm lược giữa Nga và Ukraine để cầu nguyện và tích cực cổ võ cho việc kiến tạo hòa bình trong thế giới hôm nay. Thông điệp thứ ba gia đình Thánh muốn gửi đến chúng ta chính là tiếng nói ngây thơ của vị thánh nhỏ nhằm lay chuyển lương tâm của một xã hội đang lan tràn nạn phá thai, trở tự và coi thường sự sống như một gánh nặng chứ không phải như một món quà. Nơi gia đình Uma một lần nữa khuyến khích cho chúng ta phản ứng lại nền văn hóa vứt bỏ đó theo như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Ước mong mỗi gia đình chúng ta được thánh hóa nhờ lời cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, noi theo mẫu gương chuyên cần cầu nguyện của Chúa Giêsu và mẫu gương của các gia đình thánh. Xin cho mỗi gia đình chúng ta, cho dù đang sống giữa một xã hội đầy biến động, một xã hội mà con người bị choáng ngợp bởi các thông tin và tràn ngập các trò giải trí, nhưng chúng ta luôn trung thành với giờ kinh gia đình, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi thôi. Vì chính giờ kinh chung của gia đình là cơ hội để mọi người thánh hóa sinh hoạt hàng ngày, hay tạ ơn vì các hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận, đồng thời dâng niềm vui, nỗi buồn, dâng mồ hôi nước mắt, những thành công, thất bại trong ngày như hy tế để xin Chúa đón nhận, thanh tẩy, nâng đỡ và chúc lành. Đây cũng là cơ hội để vun sới tình gia đình, hiệp thông với những người thân yêu đã khuất, những người vắng mặt, cầu nguyện cho những nhu cầu của nhau, xin lỗi và tha thứ cho nhau, thông cảm, giúp nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Và đây cũng là cơ hội thuận tiện để cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn con cái về mặt nhân bản cũng như về mặt đức tin. Việc giáo dục của cha mẹ không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính gương sống của mình. Nhờ ơn Chúa trợ giúp, các gia đình có thể giải quyết những bế tắc trong cuộc sống. Khi cha mẹ bất lực trong việc giáo dục con cái hay vợ chồng không chung thủy, bất đồng trong cuộc sống dẫn đến nguy cơ đổ vỡ. Và nhờ ơn Chúa, mỗi thành viên có thể ngồi lại bên nhau, được lời Chúa soi sáng và nhận ra những yếu đuối sai phạm của mình, nhờ đó được lời Chúa uống nắng và thánh hóa. Lạy Chúa, giờ đây chúng con dâng lên Chúa lời kinh mà Ngài đã dạy chúng con để cầu nguyện cho gia đình và các thành viên trong gia đình chúng con. Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con, ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho mỗi chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Amen.
Xin tình yêu ba ngôi thương ba không muốn tin lòng đầy tràn chứa cha, và nguyện xin nâng đỡ bình an cho chúng con luôn chung thủy đẹp vàng. Nguyện xin Chúa thay hoa gia đình con để tình yêu hạnh phúc cuồng tròn, vợ chồng con cái vun hoa cả nhà tình yêu thiết tha. Nguyện xin Chúa nối kết gia đình con bằng tình yêu nồng ấm siêu ngọt, để đời đất cùng vang tiếng cười hoa lòng nở chúa thắm tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.